The Gamer Hệ Thống, chương 350, gây sự, góc truyện audio.com. Thời gian một vài tuần sau đó khá là bình lặng, cũng chỉ có một vài chuyện nhỏ xảy ra như giáo viên nghệ thuật Ishigami Hitomi bị hắn nhổ hết tóc vì có ý đồ hóa đá Mocha. Và còn chuyện con yêu quái Sen định uy hiếp Kurumu nữa nhưng đã bị hắn phát hiện ngay khi nó gửi bức thư uy hiếp tới và bị hắn dùng Amaterasu đốt cho không còn cho cặn. Tất cả những điều này diễn ra trong một đoạn văn vì thằng tác giả quá lười không muốn dành nguyên vài chương truyện để viết về nó. Nhờ hai sự kiện trên mà câu lạc bộ báo chí có được những bài báo chất lượng và thu hút rất nhiều độc giả. Sau thời quản lý của Jinei thì uy tín của câu lạc bộ sụt giảm rất nhiều nhưng bây giờ bọn hắn đang dần lấy lại danh tiếng của mình. Hôm nay báo của chúng ta bán chạy thật đấy, các cô gái vui vẻ khi thấy bài báo của mình bán rất chạy. Những người đến mua báo thường là những người hâm mộ sắc đẹp của Mocha và Kurumu, sự đáng yêu của thành viên mới Sendo Yukari, thậm chí là vẻ đẹp trai của hắn nữa, nhưng cũng không thiếu người thật sự quan tâm đến thông tin trên báo. Mau tránh ra, dám cản đường hả? Trong đám đông phía trước đang cầm tờ báo mới mua của bọn hắn để đọc thì bỗng nhiên một trận xôn xao nổi lên. Từ đâu đó bỗng xuất hiện một đám người mặc một bộ đồng phục màu đen trong khác hẳn với bộ đồng phục của học viện Yokai xuất hiện. Những học sinh này có vẻ như rất sợ hãi những người áo đen này nên ngay khi bọn họ nhận ra sự hiện diện của những người này thì lập tức tránh qua một bên. Những người áo đen này đi về hướng bọn hắn đang bày sạp bán báo. Xin chào, tôi là Kuyo, người đứng đầu Ủy ban An toàn Công cộng, Gong An Wei Zhen Hui, Công an Ủy viên hội, một tên mặc áo đen với mái tóc dài và lông mày ngắn đi lên trước tự giới thiệu. Kuyo LV65, Kuyo thản nhiên cầm một tờ báo ở trên sạp của bọn hắn và nhìn qua thông tin ở trên trang nhất. Cậu là hội trưởng mới của câu lạc bộ báo chí đúng không? Tờ báo này cũng khá là ấn tượng đấy, Kuyo nhìn hắn nói, tuy nhiên, ai cho phép các cậu đăng những tin này? Bọn ta không muốn những thông tin này xuất hiện trên báo. Nếu không muốn nhìn thấy thì tự móc mắt mình ra đi, đừng có mà ở đây lên giọng với tao, hắn híp mắt nhìn Kuyo. Aonosukun đúng không, dạo gần đây cậu không chỉ gây ra những vụ xô xát mà giờ cậu lại còn dám đăng những thông tin này sao? Kuyo nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, các người muốn phá hoại học viện này đúng không hả? Kuyo hét lớn và định giơ chân và đá bay sạp báo của bọn hắn nhưng bỗng tên này lại cảm thấy một luồng khí thế cực mạnh đang ép lên thân thể mình. Mày cứ thử động vào sạp báo này xem, hắn lạnh lùng nói, như vậy thì ngày mai tin về cái chết của mày sẽ được lên mặt báo đấy. Kuyo lập tức khựng lại, bản năng nói cho tên này biết rằng kẻ trước mặt mình thật sự rất nguy hiểm. Thân là cựu vị yêu hồ một yêu quái cấp S thì Kuyo rất tin tưởng vào bản năng của mình. Kuyo không muốn mạo hiểm đấu với một kẻ mà mình không hiểu rõ. Kuyo suy nghĩ một lát rồi ra hiệu cho những thành viên của Ủy ban An toàn Công cộng vốn đang định ra tay đập phá dừng lại. Hôm nay ta đã đưa ra lời cảnh cáo một lần duy nhất, nếu như các ngươi mà còn cố tình vi phạm thì hãy đợi mà lãnh hậu quả đi, Kuyo nói. Sau đó Kuyo dẫn đầu rời đi trước ánh mắt khó hiểu của các thành viên của Ủy ban An toàn Công cộng. Kuyo-sama, sao anh lại bỏ qua cho bọn chúng dễ dàng như vậy? Kaito, một cô gái, góc truyện audio.com, thuộc Ủy ban An toàn Công cộng và cũng là cánh tay đắc lực của Kuyo, chưa bao giờ thấy tên này bỏ qua cho ai bao giờ cả. Kaito, hãy theo dõi chúng cho ta, Kuyo nói với Kaito, nhất là cái tên vừa rồi, phải theo dõi hắn thật kỹ cho ta. Sau trận náo động này thì đã không còn ai dám tới mua báo của bọn hắn nữa do sợ đám người Kuyo. Hắn nhìn mấy người này thì cũng hiểu là hôm nay không thể tiếp tục bán báo được nữa rồi nên đành cùng các cô gái dọn dẹp sạp báo mang về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Trên đường đi về phòng sinh hoạt thì hắn nhận ra có người đang theo dõi mình, đó chính là cô gái thuộc Ủy ban An toàn Công cộng. Cô gái này có vẻ như còn không có ý định ẩn nấp mà ngang nhiên nhảy ra chắn đường bọn hắn. Kaito LV56. Hừ, vừa rồi ngươi lại dám tỏ thái độ sắc sược với Kuyusama, Kaito nhìn hắn nói, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Nhìn thái độ của Kaito thì hắn biết Kuyo không nói với cô ta về cảm nhận của mình đối với hắn. Đương nhiên là vậy rồi, một kẻ kiêu ngạo như Kuyo làm gì có chuyện nói với thuộc hạ rằng mình sợ hãi một tên học sinh năm nhất được. Phụt, Kaito phun từ trong miệng ra một thứ gì đó màu trắng. Thứ màu trắng này như một sợi dây quấn lấy cổ tay của hắn, nó là tơ nhện. Kaito thấy tơ nhện của mình đã bắn trúng đích thì vui vẻ. Bắt được rồi nhé, Kaito dùng sức kéo mạnh sợi tơ nhện định hất tung hắn. Nhưng cho dù Kaito có cố gắng thế nào đi nữa thì hắn vẫn bình thản đứng đó. Khốn kiếp, thấy tơ nhện của mình không có tác dụng, Kaito liền hiện nguyên hình của mình là một con nhện khổng lồ và sử dụng đến vũ khí lợi hại nhất của mình, đó là hàm răng cực kỳ lớn. Rào cây tô há rộng cái miệng có cặp răng nanh cực lớn của mình và cắn về phía hắn. Xoạt, một ánh sáng chói lòa hiện lên khiến cho động tác của cây tô khựng lại. Hắn đứng ở đó cầm thanh Kosurei trên tay và nhìn cơ thể to lớn của con yêu quái nhện cây tô đứt thành từng khúc và rơi xuống đất. Mocha, Kurumu, Yukari, các em hãy trở về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ trước đi, anh có chút việc cần giải quyết. Sau khi giải quyết xong cây tô thì hắn quay lại nói với ba cô gái. Mocha và Kurumu nhìn nhau một chút rồi gật đầu và kéo Yukari đang ồn ào đòi đi theo hắn trở về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Hắn thì quay đầu lại nhìn về một hướng của học viện, nơi đó chính là trụ sở của Ủy ban An toàn Công cộng do Kuyo dẫn đầu. Tên này đã ngó lơ lời cảnh cáo của hắn khiến cho hắn tức giận rồi. Từ trước đến nay hắn vẫn rất ít khi chủ động đi gây sự với ai, nhưng bây giờ nếu hắn muốn có được nhiều thời gian hơn để ở bên vui vẻ với các cô gái thì hắn cần phải tiêu diệt những trở ngại ngay từ trước. Lần này hắn quyết định sẽ cho Kuyo và những tên thuộc hạ của hắn một bất ngờ lớn đây. Ở một góc của học viện Yokai, có một ngôi đền khá lớn được dựng nên ở nơi này, trước cổng có rất nhiều torii màu đỏ sơn ở trước cổng ngôi đền này. Nó chính là trụ sở của Ủy ban An toàn Công cộng do Kuyo cầm đầu. Thông qua một cầu thang đi xuống dưới tầng hầm dưới đất có thể nhìn thấy được ở hai bên của con đường này là những phòng giam giữ được Ủy ban An toàn Công cộng dựng nên để nhốt những kẻ chống đối lại mình. Những người bị nhốt trong này đều là những người hoặc là không nộp tiền bảo kê cho Ủy ban An toàn hoặc là nói xấu bọn họ nên bị nhốt vào đây. Hôm nay, khi những người này đã kêu gào chán rồi mà không. Gocchuyenaudio.com, được thả thì lại yên tĩnh ngồi ở trong phòng giam. Bỗng nhiên ở trước cửa một phòng giam lại có một người thanh niên xuất hiện. Các ngươi có muốn trả thù không? Cách chương.